Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản 2022 có tiêu đề Tiến sĩ trẻ trở lại tu luyện. Bài viết của một học viên Đại Pháp Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 3 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ vào năm 1996. Mấy năm trước, tôi đến Nhật Bản du học, học tại Đại học Tokyo. Hiện nay, tôi đã có bằng tiến sĩ. Tôi đã trải nghiệm sâu sắc lòng từ bi của sư phụ trong suốt 20 năm tu luyện của mình. 1. Bước vào con đường tu luyện. Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và tôi theo cha mẹ tu luyện từ đó. Chúng tôi thức dậy từ lúc 3 giờ sáng và đến công viên thành phố để tham gia luyện công cùng mọi người. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, chúng tôi đi luyện công ở vùng ngoại ô cùng các học viên khác và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Buổi tối, chúng tôi thường xem video các bài giảng Pháp của sư phụ cùng một số học viên. Khi đó, tôi thường vừa chơi vừa nghe sư phụ giảng. Khi lớn lên, tôi đọc Pháp cùng cha mẹ và học được nhiều chữ hơn. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về tu luyện, nhưng tôi biết rằng Đại Pháp dạy con người làm người tốt theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi tin chắc rằng Đại Pháp là tốt. Hồi nhỏ, tôi rất muốn mình sống mãi mà không chết. Khi tôi biết rằng tu luyện có thể đạt được trường sinh bất tử, tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ tôi tu luyện tinh tấn và bệnh tật của họ cũng nhanh chóng biến mất. Gia đình tôi được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp. Một số người thân đã chứng kiến những thay đổi tích cực trong gia đình tôi và họ cũng bước vào tu luyện. 2. Trở lại tu luyện. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và tôi đã đi theo cha mẹ. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2000, chúng tôi đi tàu đêm đến Bắc Kinh. Cha mẹ tôi đến văn phòng khiếu nại để nói với chính phủ sự thật về Đại Pháp. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt chúng tôi ngay tại lối vào và giam giữ cha mẹ tôi 15 ngày. Vì không chịu từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, cha tôi bị cho nghỉ việc và mẹ tôi bị giảm lương. Nhiều người thân đã nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông nhà nước và không hiểu chúng tôi. Sau tất cả những khổ nạn này, tôi dần trở nên kém tinh tấn trong tu luyện. Sau khi vào đại học, tôi đã không còn đọc sách truyền Pháp Luân, mà chỉ nghe băng ghi âm các bài giảng của sư phụ. Khi tôi về nhà vào các dịp lễ, tôi đọc các kinh văn của sư phụ cùng cha mẹ. Tôi cảm thấy thời gian đang gấp rút, muốn kịp thời tu bản thân và làm được tốt. Tôi bắt đầu nghĩ về những vấn đề mà trước đây tôi không muốn đối mặt. Tôi muốn làm tốt 3 việc, nhưng làm thế nào đây? Liệu còn thời gian không? Tôi không biết làm thế nào để giảng rõ chân tướng cho chúng sinh một cách an toàn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định rời Trung Quốc vì tôi nghĩ mình có thể làm việc này tốt hơn ở một môi trường khác. Được sư phụ an bài, tôi đến Nhật Bản để học cao học tại Đại học Tokyo. Tôi có học bổng nên có thêm thời gian để làm 3 việc. Tôi đã tìm được một điểm luyện công tại địa phương. Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm và đến điểm luyện công tại công viên đúng giờ. Khi nhạc luyện công bắt đầu vang lên, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều học viên như vậy kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Vài ngày sau, tôi mua sách truyền Pháp Luân. Đây là lần đầu tiên tôi mua sách cho mình và đi học Pháp nhóm. Tôi quyết định đọc tất cả 45 cuốn sách của Đại Pháp. Tôi đã cố gắng hết sức để tập trung khi đọc Pháp và tôi đã loại bỏ nghiệp tư tưởng và can nhiễu từ bên ngoài. Nếu bị sao nhãng, tôi liền đọc lại câu đó hoặc đoạn đó. Phải mất hơn 1 năm tôi mới đọc hết các cuốn sách. Tôi cũng đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Anh. Nó đã giúp tôi hiểu thêm các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi đã nhận ra và loại bỏ rất nhiều tâm chấp trước của bản thân. Tôi cũng có đột phá trong phát chính niệm. Ở Trung Quốc, tôi hiếm khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm do chấp trước vào tâm an dật và lười biếng. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc phát chính niệm và cố gắng hết sức để phát chính niệm 4 lần một ngày. Tôi cũng cảm thấy mình được bao bọc trong trường năng lượng mạnh mẽ khi phát chính niệm. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng quá đủ rồi. Do đó, mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình. Khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được. Thật sự có được tác dụng phát chính niệm. Do đó, đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này, thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Nó trọng yếu như thế. Trích, giảng pháp tại pháp hội ở Florida, ở Mỹ Quốc, giảng pháp tại các nơi, 2. Tôi biết mình phải nắm bắt cơ hội để làm tốt 3 việc, vì vậy tôi đã tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Tôi hiểu rằng, giảng thanh chân tướng không chỉ đơn giản là phát tài liệu chân tướng, mà còn là hoàn thành sứ mệnh của mình. Ở trường, tôi đặt việc học pháp lên hàng đầu, và tôi học rất giỏi các môn học trong chương trình của trường. Tôi đã hoàn thành tất cả các tín chỉ để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ trong thời gian kỷ lục 5 năm với toàn bộ điểm A. Đến kỳ lấy bằng thạc sĩ, tôi được chọn làm người đại diện dự lễ tốt nghiệp của trường. Hiệu trưởng đã đích thân trao bằng tốt nghiệp cho tôi. Tôi biết tôi có vinh dự này là để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. 3. Loại bỏ chấp trước vào khoa học. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích hỏi tại sao. Trong tôi đã dấy lên mối quan tâm mạnh mẽ đối với khoa học. Trước khi bắt đầu đi học, tôi đã có một chút kiến thức về vũ trụ và thời không. Sau khi đi học, tôi tin rằng khoa học là đúng. Mãi cho đến khi vào đại học, tôi mới dần tìm ra những sơ hở của khoa học. Trong khi làm công việc nghiên cứu, trong quá trình học tập, tôi càng nhận thức rõ hơn về những hạn chế và mâu thuẫn của khoa học. Tôi nhớ lại pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, có học viên hỏi tôi, 1 cộng 1 bằng 2 có là chân lý ở thiên thượng nữa không? Trên thiên thượng, không có logic tư duy của con người. Cho đến tối hậu, thì hàm nghĩa của nó đã biến đổi, không còn là như thế nữa. Trích, giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, giảng pháp tại các nơi 3. Tôi cũng nhận ra rằng, nếu tôi kiên tín pháp, thì tôi cần loại bỏ chấp trước vào khoa học. 4. Giảng thanh chân tướng. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, tôi đã có nhiều cơ hội đến Hoa Kỳ. Lần đầu tiên tôi đã không chuẩn bị tốt. Tôi chỉ mang theo một vài tờ tài liệu có trong tay vì tôi muốn đi tham quan các điểm du lịch. Tôi đặt các tài liệu thông tin ở khu vực công cộng trong tòa nhà có phòng thí nghiệm tôi đến làm việc. Khi thấy mọi người lấy và xem chúng, tôi rất tiếc vì đã không mang thêm tài liệu. Vài tháng sau, tôi lại đến tiểu bang này. Lần này tôi mang theo hàng trăm tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng thu thập chữ ký kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra trước công lý. Tôi còn nói sự thật về cuộc bức hại cho các giáo sư và trợ lý trong phòng thí nghiệm của tôi, và tất cả họ đều ký vào đơn thỉnh nguyện. Tôi cũng đã thu thập chữ ký vào cuối tuần tại các điểm du lịch địa phương. Nhiều người đã nhận tờ tài liệu chân tướng và hầu hết đã ký tên thỉnh nguyện sau khi minh bạch sự thật. Trong vòng vài giờ, tôi đã thu thập được khá nhiều chữ ký. Tôi đã làm tốt hơn trong chuyến thăm cuối cùng của mình. Tôi đã tận dụng mọi khoảnh khắc để cứu người trong chuyến đi. Tôi đã giảng chân tướng cho người ngồi cạnh tôi trên máy bay và anh ấy đã sẵn sàng chấp nhận ký vào đơn thỉnh nguyện. Tôi rất vui vì anh ấy đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Trên chuyến bay nối chuyến, tôi nói chuyện với người bên cạnh về cuộc bức hại và tôi đã giảng chân tướng cho các hành khách tại sân bay. Hầu hết những người tôi nói chuyện đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Trong thời gian ở đây, tôi đã nói với tất cả những người hàng xóm của mình về cuộc bức hại, và tất cả họ đều đã ký tên thỉnh nguyện. Có lần, một người dường như đến từ Hồng Kông sau khi nhận cuốn tài liệu nhỏ. Anh ấy nói rằng anh ấy biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều điều xấu với người dân Trung Quốc. Anh nói rằng anh ủng hộ chúng tôi vạch trần cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện. Một lần khác, tôi nói chuyện với một người lao công. Người này không chỉ ký tên thỉnh nguyện mà còn chắp tay để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi rút ra kinh nghiệm rằng tôi cần giảng chân tướng cho bất cứ ai tôi gặp và không bao giờ được đánh giá người khác qua địa vị xã hội của họ. Còn có lần, một thiếu niên đi về phía tôi và tôi nói với cậu ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cậu ấy đã ôm tôi thật chặt sau khi ký tên thỉnh nguyện. Tôi tin rằng đó có lẽ là niềm vui của chúng sinh sau khi họ minh bạch chân tướng. Một lần khác, tôi nói chuyện với vị giáo sư của một trường đại học địa phương. Anh ấy nói rằng anh đã nghe một học viên ở Texas kể về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh ấy đã ký tên thỉnh nguyện và bảo tôi đến trường đại học của anh ấy để thu thập chữ ký. Trong chuyến đi lần này, tôi đã giúp hàng trăm người minh bạch chân tướng. Cảm tạ sư phụ đã gia trì. Tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Hoa Kỳ. 5. Học thuộc Pháp. Đại dịch COVID bùng phát khi chương trình tiến sĩ của tôi đang ở học kỳ cuối. Các tòa nhà và khuôn viên của trường đều rất vắng vẻ. Căng tin và các cửa hàng của trường đều đã đóng cửa nhiều tháng. Toàn bộ khu trường đều tĩnh lặng không người. Tôi trở nên căng thẳng bởi áp lực phải hoàn thành bằng tiến sĩ đúng thời hạn. Tuy nhiên, để chứng thực Pháp, tôi phải cố gắng hết sức để tốt nghiệp đúng hạn. Trong nhiều tháng, tôi làm việc trong phòng thí nghiệm đến tận đêm, kể cả ngày cuối tuần. Có lúc, tôi còn làm việc thâu đêm ở đó. Để vượt qua giai đoạn gian khổ đó, tôi luyện công ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Tôi thường nghe nhạc Sen Yuin trong khi viết luận án để giảm căng thẳng. Khi gặp khó khăn, tôi nhẩm pháp của sư phụ. Đối với người tu luyện chân chính, tôi nói rằng nó rất dễ. Nó không phải là cái gì đó cao quá không với tới được. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Tôi cũng nhận ra rằng tu luyện là chịu đựng gian khổ. Qua trải nghiệm này, tôi cảm thấy sức mạnh ý chí của mình đã được đề cao. Cuối cùng, tôi đã nhận được bằng tiến sĩ đúng hạn. Thật bất ngờ, tôi lại được chọn làm đại diện cho các tân tiến sĩ của tất cả các ngành học sau đại học của chúng tôi và tham dự lễ tốt nghiệp của trường. Sư phụ giảng, nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy học thuộc Pháp là cách giúp tôi tập trung khi học Pháp. Năm 2020, tôi đã quyết định sẽ học thuộc cuốn chuyển pháp luân. Tôi học thuộc từng đoạn một và đặt yêu cầu rằng tôi phải đọc thuộc lòng chính xác trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều lợi ích khi học thuộc Pháp. Nó đã giúp tôi dụng tâm học Pháp. Tôi ít mắc lỗi hơn khi đọc Pháp. Việc ghi nhớ Pháp cũng giúp tôi hiểu sâu hơn về các pháp lý. Tôi đặc biệt khuyên mọi học viên nên học thuộc Pháp. 6. Kết luận. Sau khi đến Nhật Bản, tôi được xem biểu diễn Sen Yuin lần đầu tiên. Tôi đã rất xúc động khi màn sân khấu mở và Sáng Thế Chủ gọi các vị thần đi xuống tam giới và hoàn thành thệ ước của mình. Tại Pháp hội New York 2019, tôi đã tham gia diễu hành, tham dự Pháp hội Thần Thánh và xếp chữ chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Điều khiến tôi xúc động nhất là được trực tiếp nhìn thấy sư phụ và nghe ngài giảng Pháp. Tôi tràn ngập lòng biết ơn và niềm vui. Tôi biết ơn vì được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy trở về ngôi nhà thực sự của mình là định mệnh của tôi. Tôi biết rằng học Pháp tốt là cách duy nhất để đề cao trong tu luyện, giúp giảng chân tướng hiệu quả, phát triển niệm mạnh mẽ. Sư phụ giảng, tu luyện như thuở đầu thì đạo tất thành, càng tới cuối cùng càng tinh tấn. Trích, gửi Pháp hội Đài Loan 2018. Trong thời gian tu luyện quý báu còn lại, tôi sẽ trân quý môi trường ở nước ngoài, làm tốt 3 việc và theo sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.